tròn bổn phận. Chùa Vạn Phật có hai chúng, xuất gia và tại gia, đều tin nhân quả để vui vẻ ở trong quy luật. Bổn phận tại gia phải cúng dường tán thán và kính trọng các bậc xuất gia. Cống cao ngã mạn, phê phán mọi người, thì ở chùa đã không công đức, còn mua tội vào thân. Nên vì trồng ruộng phước mà cúng dường phụng sự. Không nên chỉ chọn riêng bậc đạo cao đức trọng mới hộ trì. Đã tới chùa phải theo quy củ nhà chùa. Bữa cơm không được ồn ào nói chuyện. Thức ăn dư không được vứt vào thùng rác. Những người ngày nay đói thiếu, số đông đều vì kiếp trước hoang phí thực phẩm. Vị quản lý nhà bếp phải sáng suốt, chuẩn bị thức ăn đủ dinh dưỡng, nấu đúng pháp và hợp vệ sinh. Hàng ngày soát tủ lạnh, thứ nào có thể để dành được hay để dành, đừng để hư thối phí phạm. Phục vụ tam bảo công đức lớn thế nào, thì hao tổn của thường trụ, tội cũng không nhỏ. Không được tự do lấy vật của thường trụ đem biếu riêng tư. Làm việc nên mau chân mau tay, chớ huênh hoang khoe công cậy mình, nóng tánh bực bội, ganh tị, ta làm người nghĩ. Bớt nói chuyện, thêm niệm Phật. Phật giáo là trách nhiệm chung, ai nấy vui mừng nhận phận sự. Dù thịt nát xương tan cũng chớ từ nan. Đừng nghĩ rằng đó là việc người khác không quan hệ đến mình, rồi mặc kệ không giúp đỡ. Nhanh nhẹn nhận việc mà làm, không đẩy cho người này người kia. Thường chăm sám hối những lỗi lầm quá khứ. Kinh dạy, tội dù đầy trời, một phen thành tâm sám hối cũng tiêu tan. Những lỗi lầm hiện tại thì đối đại chúng phát lộ minh bạch, phát nguyện không tái phạm. Tội sát sanh, trước kia không biết là tội nên làm, nay thành tâm sám hối liền xong. Bây giờ đã biết là tội mà còn cứ làm, thì sám hối cũng khó giải trừ định nghiệp. Không nên nghĩ rằng cứ làm tội rồi sám hối là xong. Những người như thế vào địa ngục, Phật không cứu được. Những vị thành tâm tam quy, nghiêm trì năm giới, một lòng phụng sự tam bảo, là người của cõi Phật. Còn bậc xuất gia, khi thọ nhận cung kính cúng dường, phải xét mình có xứng đáng không? Một hạt cơm thí chủ, nặng như núi tu di, ăn rồi không tu hành, mang lông đeo sừng trả. Không nên đòi hỏi, bắt người tại gia phụng sự. Không nên nghĩ rằng bổn phận tại gia phải cúng dường mình. Nên có tâm giúp người trồng ruộng phước. Hàng ngày phải hồi quang phản chiếu. Thân ta khoác áo tu sĩ, ta đã có chi khác người đời. Nếu tâm vẫn vọng tưởng, hằng học tật đố, soi mói người này kẻ kia, thì hơn gì tại gia. Hồ đồ qua ngày, lãng phí thời gian, chẳng những xuất gia vô ích mà sau này còn đền nợ tính thí. Có người vào đạo chỉ một mục đích kiếm cơm ăn, yên thân đỡ khổ. Lúc đầu không dụng ý tu hành, nhưng vì cần chỗ dựa nương nên tuân theo kỷ luật, trì trai giữ giới đúng bổn phận, thì đây là một phước duyên rất quý. Còn những ai mưu toan trà trộn, khiến thế gian khó phân biệt mắt cá hạt châu, vào chùa với những thói đời đanh đá, gây chướng ngại cho đại chúng, hậu quả thật khó lường. Trong đạo tràng luôn luôn có Thiên Long tám bộ, hộ pháp tôn thần soi xét. Luật Sa Di dạy, mỗi bữa ăn phải quán tưởng. Một, xét công lao bao nhiêu mới có chén cơm này. 2. Ngẫm xem đức hạnh ta đã đủ chưa để ứng cúng. Nếu không tụng kinh tọa thiền, lễ tượng tu quán, thì đức thiếu hạnh khuyết, không nên thọ thí. đức hạnh dù có vuông tròn cũng phải tu pháp quán. Học đạo không thông lý, thân sao đền nợ thí chủ. 3. Bao nhiêu lỗi lầm gốc đều từ ba độc tham sân si. Cho nên với miếng ăn ngon chớ mừng, với miếng ăn dở chớ giận, miếng ăn bình thường chớ si. Rộng ra sáu căn mỗi khi tiếp xúc sáu trần đều phải tỉnh giác như thế. 4. Thân là cơ quan tiến đạo, cần ăn uống nuôi thân. Nhưng nếu tham đắm thì miếng ăn trở thành thuốc độc. 5. Người vì mong ta thành đạo nên đem thức ăn cúng thí. Ta cũng vì cầu thành đạo mới tới đây thọ cúng dường. Vậy đạo nghiệp ta là gì? Đã thành chưa? Tông chỉ của vạn Phật là phản bổn hoàn nguyên. Phản, quay trở lại. Từ xưa mãi rong ruổi theo ngoại cảnh, nay trở về bổn giác. Hoàn nguyên, trở về bổn giác, nguồn gốc của mình. Vậy ta đã buông xong vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, trở về thật sống với chân tâm bản tánh chưa?